Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VTV băng tần 57.3 vào 8 giờ tối thứ năm hàng tuần. Chúng con xin kính chào quý chư đức Tony và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng con xin được cùng kính giới thiệu Pháp Sư Thích Minh Hóa, Viện Chủ Lưu Sơn Tự thuộc thành phố Rosemith, California.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thì Kheo Thích Hiệp Trì Trú Sứ Lưu Sơn Tự.
Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thích Nữ Hiền Nhẫn Trú Sứ Lưu Sơn Tự.
Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Hôm nay chúng con xin được xin phép quý thầy quý cô để trả lời tất cả các câu hỏi vấn và đáp. Trước khi đi vào câu hỏi vấn đáp của các Phật tử gửi đến cho Lưu Sơn Tự, thì chúng con xin được giới thiệu qua cái tên Phật sự cái tuần vừa qua của Lưu Sơn Tự là thầy Thích Minh Hóa đã gửi thầy Hiền Trì đi tới để thiết lập cái đạo tràng gọi là, thưa thầy, đó là đạo tràng Liên Trì 2 ở, thưa quý vị, ở Monty
Bacali,
ở Bacali, Fremont Bacali. Vâng, thì xin thầy cho chúng con biết đó là pháp sự của thầy ở đó như thế nào ạ, có thập phần phiên mãn thì cho chúng con được hay. A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, kính thưa thầy trụ trì, kính thưa quý vị, ngày Chủ Nhật vừa qua mùng 8 tháng 3 tôi được thầy trụ trì gửi lên Fremont, tức là 15 phút nọt của San Jose, giữa Oakland và San Jose, để xái tịnh cái đạo tràng cho một chúng liên trì ở San Jose. Họ lên đó họ lập một cái đàn tràng để họ niệm Phật với nhau mỗi tuần. Thì tất cả chúng viên là bao khoảng chừng 50 người, thì họ tổ chức để mà mỗi tuần họ tới họ niệm Phật với nhau. Thì tôi lên để nhiệm vụ là hướng dẫn cho họ làm cái nghi thức để mà xái tịnh đạo tràng cho họ, rồi họ tự công phu lấy với nhau trong những ngày lễ hoặc là cuối tuần.
Dạ, A Di Đà Phật, cảm ơn thầy. Dạ, thưa, con được biết là Pháp Sư có một cái là biết là thầy nào có khiếu gì thì Pháp Sư gửi đi tới đó. Ngài Hiền Trì thì cũng tu tập với Pháp Sư cũng được vài năm nay, đã được ra ngoài để mà truyền Pháp.
Dạ.
A Di Đà Phật.
Vâng, mỗi lần mà cái nhóm này cũng giỏi lắm, họ tu hành rất là tinh tấn, mà họ biết cái pháp nữa, thành họ trước khi lập đạo tràng như vậy đấy, thì nên sái tịnh để cho trấn an cái đạo tràng. Thành ra cái pháp đó nó phải cần cái người có sức trấn an mới được. Thành ra cái duyên là thầy Hiền Trì, là thầy đã từng tu với nhóm rồi, trước đã tu được mấy năm, 8 năm trời với họ. Sau này xuất gia thì nội trong 2 năm trời, thầy để ý thầy Hiền Trì mặc dầu rất là lớn tuổi, 70 tuổi rồi, nhưng đều tu hành rất là tinh tấn, còn tinh tấn hơn mấy người trẻ nữa. Thầy tin rằng thầy Hiền Trì tu còn tinh tấn hơn sư cô ở đây nữa nè. Mặc dù lớn tuổi mà rất là giỏi. Thành ra để ý thấy thầy có công phu, thành ra khi người ta nhờ cái nhóm đó mà nhờ giúp đỡ, thì thầy phái thầy Hiền Trì để cho giúp đỡ họ một tay.
Dạ vâng, một phần.
Tại vì cái pháp sái tịnh ở đại khái á, là cái pháp mà chúng ta đem Thiên Long Bát Bộ tới trấn an cái đạo tràng. Mà nếu đó tùy cái sức cái người mà đem tới. Và nếu như mà cái người mà có sức á, thì cái Thiên Long Bát Bộ theo hộ trì người đó họ giỏi hơn một tí. Thành ra Hiền Trì có cái sức làm được, nên thầy phái thầy Hiền Trì đi. Có sư cô đi theo phụ tá, ông sư di khác nữa.
Mô Phật.
Còn bà cụ nữa, hình hồi nãy có hình bà cụ là 80 tuổi ngồi xếp bằng đó, ngồi xếp bằng rất là đẹp, 80 tuổi rồi. Bữa nào chắc xin mời bà cụ lên nói pháp cho mình nghe. Đó, hình đó, hình bà cụ đó đó.
80 tuổi rồi.
80 tuổi, vâng. Ngồi đẹp không?
Con nghe được là quý thầy có gửi tặng cho cụ đây được xá lợi, mà xá lợi lại là lưu xuất ra trong vòng mấy ngày phải không ạ?
Vâng, vâng. Thì Hiền Trì kể là như...
Dạ thưa, cái kỳ triển lãm kỳ rồi là...
Bữa nào mình cho hình?
Cách nay khoảng chừng một tuần, chấm dứt khoảng một tuần. Thật là trong trước Tết và trong Tết và sau Tết 3 ngày thì bế mạc. Thì cụ này có dẫn gia đình lên coi mà chiêm bái, mà cụ có xin tôi nó không cho, tôi nói tôi đâu có biết bà. Chờ bà trúng mấy người tầm bậy là tôi cũng lãnh quả báo nữa. Cho nên cụ tới đây thường để là tôi biết cụ rồi tôi mới dám cho. Để về thờ cho tôi không phải giữ làm cái gì. Nếu mà cụ có lòng thành cụ tới nữa thì tôi không phải đài. Nhưng mà biết cụ có lòng thành mới dám đưa. Tôi là phàm tăng tôi đâu có biết nhìn quý vị như thế nào. Thì khoảng tuần sau bà trở lại với hai đứa con. Mới đưa một cái xá lợi của vị tăng nào bên Hồng Kông cho mà 5 năm nay mà không có thay đổi gì hết. Mà xá lợi như là xương của thánh tăng hay là của vị tăng thường chứ không phải là của hay là Hán hay là Phật. Thì tôi thấy cũng vậy tôi mới cho mỗi người một ngôi. Tại vì ba người ở ba nhà khác nhau. Thì bà cụ này hai ngày sau trở lại là khoe với tôi là tôi cho một ngôi xá lợi não của Phật. Mà xuất sức từ bạn tôi đem từ bên Miến Điện về cho tôi chia lại cho bà ấy một ngôi. Mấy đứa con mỗi người một ngôi. Thì hai ngày sau bà trở lại là bà thành ba. Mà mấy cái viên sao đó tôi cho là màu tím. Thì của bà sinh ra, bà ấy sinh ra là màu trà. Và lớn hơn cái viên tôi cho nữa.
Dạ bà Phật. Dạ. Con có được nghe nói là bác có cho con hay đó là khi mà sinh ra thì bác có nghe được cái âm thanh vang lên.
Dạ tại vì bà làm rớt. Bà sớt qua bà làm rớt với gạch đó. Dạ. Mà cái dương ngôi xá lợi nó nhỏ cỡ 1/3 học độ xanh nè. Mà làm sao lỗ tai mình nghe được, bà ấy nghe. Bà nói cái âm thanh rất là trong mà bà nghe rõ ràng luôn. Thì ba mẹ con sợ quá nó sợ mất. Mới ngồi xuống kiếm. Kiếm thì lượm được một ngôi, hai ngôi, một thành hai. Dạ. Hai xong rồi ngày hôm sau xanh thêm ngôi thứ ba nữa. Trong cái ly đựng. Nghèo đó nữa, không có cái ly, không có cái tháp nữa. Mà tôi chỉ còn cái tháp duy nhất, tôi thấy tôi sớt cái xá lợi tôi ra cho bà cái tháp luôn. Để chứ bà đem nhỏ để trong cái ly uống rượu chát á. Rồi lấy ni lông bọc ở trên sợ rớt. Tôi cho cái tháp luôn, tôi nói thôi được rồi bà cụ về thờ đi.
À, ở đây thì con cũng được biết là thầy Thích Minh Hóa là đã có những vị mà đã là xuất gia và học đạo với thầy. Thì theo duyên mà thầy đã gửi đi. Như ngài Hiền Giới phóng cho thầy đó. Vâng, là người Mỹ thầy đã gửi đi tu tập tại đâu ạ?
Đài Loan.
Vâng, Tây Hoa. Vâng. Thưa thầy
Đài Loan tại vì lý do là tại vì thầy đó là người Mỹ mà thầy tu hành rất là thích học hỏi. Cái nguyện vọng thầy là muốn đem Phật pháp về giúp đỡ cho tất cả mọi người ở xứ này. Thành ra nguyện vọng rất là cao. Thành ra thầy mới quyết định là gửi thầy Hiền Giới đi qua để học giới luật. Tại hiện bây giờ đó, Phật giáo của Đại Thừa chúng ta đó, thì không ở xứ Mỹ này á, là không có cái giới tướng. Yeah. Phải qua học giới tướng. Chắc bữa nào về rồi thì mình sẽ thỉnh thầy lên nói chuyện chơi.
Mà con biết là quý thầy là trước đó đều là học rất cao. Nhưng mà
thầy đó là cũng có bằng Master's cao học về trường UC Irvine.
Và còn thầy đây cũng có là Bachelor.
San Luis Obispo. Cô này cũng học về thương mại MBA rồi đó.
Cho nên là Pháp Sư có thấy là thôi học như thế cũng không có thành Phật được. Là tu thì cũng mau chóng thành Phật phải không ạ? Ai gì là Phật kính thưa quý vị. Xin quý thầy quý cô có còn nói tiếp về chút xíu gì về cái đạo tràng Liên Trì 2 ở đó không? Không có thì con xin phép đọc qua cái phần thứ 2.
Sau khi mà làm lễ xong thì chúng tôi có tụng một thời kinh Di Đà và niệm Phật rồi lại 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà. Tại cái nhóm đó là chuyên tu tịnh độ. Nhưng mà cuối cùng thì cả nhóm đều nói là sẽ thỉnh thầy trụ trì cho phép tôi mỗi tháng về tu với họ một ngày. Tại vì họ nói rằng tôi chia sẻ những kinh nghiệm mà rất là thực tế, rất là dễ hiểu, họ rất là dễ hiểu. Thì tôi chỉ nói là tôi chỉ biết chia sẻ những kinh nghiệm xương máu mà tôi đã bị vấp phải và để tôi giải quyết thế nào cho nó an ổn hơn. Thành ra họ thích những cái kinh nghiệm như vậy. Chứ tôi không có đem sách vở ra mà nói.
Dạ, mô Phật, mô Phật. Đó chính là bằng cái kinh nghiệm thực tiễn của bản thân của quý thầy mà giải thích phải không ạ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, quý cô, là bây giờ con xin phép vô thẳng cái phần câu hỏi ạ. Cái phần câu hỏi trước thì con xin dùng cái chữ tạm chung là hành giả. Tại đây thì nói có cả là Phật tử và những vị không phải là Phật tử nữa. Hoặc là xuất gia hoặc không xuất gia thì con nói là trong trước đó là ngài có giảng là y pháp là bất y nhân á. Nhưng mà nếu những hành giả này ra thì không phải Phật tử hay là phải Phật tử mà nói đúng cái câu pháp thì chúng ta có theo hay không? Dạ, A Di Đà Phật, xin thầy chỉ cho.
Nói cách khác là câu hỏi ý anh muốn hỏi á, là cái người Phật tử tại gia nói pháp thì có nên tin là không? Nói đúng chánh pháp có nên tin là không?
Dạ.
Có giá trị là không?
Dạ.
Thầy không biết là sao thầy hiện trì hay sao?
Pháp thưa con hay sao? Dạ thưa thầy, thưa anh Thiện Giác, thưa quý thính giả, là tôi không có nhớ chắc trong kinh nào, nhưng mà tôi có nhớ tôi có đọc một đoạn Đức Phật nói sau khi Như Lai diệt độ rồi thì ai nói pháp dầu người đó tà nhưng mà nói chánh pháp thì máu mình hiểu đúng thì là chánh pháp, mà người chánh pháp mà nói tà thì thành tà pháp. Thành ra Đức Phật mới do mình một cái chìa khóa để mình biết thế nào là tà, thế nào là chánh. Thì tôi không nhớ rõ, mà đại khái là kêu bằng tam pháp ấn hay gì đó. Tức là cái pháp đó khi người ta nói ra phải được cái nội dung là khổ không, vô thường, vô ngã. Chứ nói ra mình ở đây mình hưởng đời sung sướng, làm tỷ phú là không phải Phật dạy vậy rồi. Phải biết như vậy để mình lo tu giải thoát, chứ không phải mà... Thành ra cái pháp họ nói ra, mình dùng ba cái chìa khóa đó, bốn chìa khóa đó để mình kiểm soát là họ nói có đúng không. Mặc dù cái đó là ma nói, nhưng mà họ nói cái nội dung như vậy cũng là chánh pháp. Tại vì cái đó là cái chìa khóa Đức Phật tới đây để giúp mình.
Cái phần này nó quan trọng không? Mình nên bàn thêm tí không?
Dạ được á, con xin mời quý ngài.
Tức là thầy nói rõ lại cái chìa khóa là gì?
Tức là những cái một cái đó là một cái dạ cái đó là một cái nội dung ba những cái yếu tố đó để mình kiểm soát khi mà người ta nói với mình một câu chuyện hay một cái lời khuyên nào đó, nó có gồm mấy cái đó hay không? Phải thấy rằng cái đời này khổ để mà mình lo mình giải thoát, chứ không phải ở đây mà hưởng thụ.
Chẳng hạn như để thầy xin phép hỏi thầy hiện trì nhé. Chẳng hạn như bây giờ đa số những người mà thầy nghe đọc những bài pháp đăng trên mạng, hoặc là nghe giảng trên băng, hoặc là đọc sách đó, thì các thầy chủ trương là nên tu để tìm cái hạnh phúc, tìm cái sung sướng, tìm cái thoải mái. Thiền thì phải sung sướng, thiền thì phải thoải mái, phải nhẹ nhàng, an lạc. Thì cái đó chánh pháp là không chánh pháp?
Dạ thưa, cái đó theo con thấy theo đâu cái chìa khóa này thì không có chánh pháp, tại vì các pháp đều vô thường.
Dạ Phật, xin quý pháp sư, quý thầy cho chúng con vài phút với cô. Xin quý vị đừng dậy máy, chúng tôi sẽ trở lại theo phần thông tin thương mại bảo trợ quý đài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ tôi xin tiếp lời của anh Thiện Giác là tôi đọc một cái đoạn trích đoạn giảng của Thiền sư Phổ Chiếu đó. Thì nói cái lý tưởng nhất cho một người Phật tử tại gia, xuất gia gì cũng vậy, ở trong này vô sự. Như Ngục Tổ nói là bổn lai vô nhất vật, không có gì hết, đâu có ta, có người, có cái theo cái lý á là tất cả các pháp đều là chân không hết. Thì ở trong này khi mình khởi lên thì biết là vọng tưởng rồi, Kinh Lăng Nghiêm nói là vọng tưởng rồi, đâu có cái gì trống mà hạnh phúc với hưởng thụ ngay bây giờ, ở đây và ngay bây giờ đâu. Quá khứ qua rồi, vị lai chưa tới, hiện tại đó nó là giống như cái mặt gương, cái gì tới nó soi nó đi. Đâu có cái gì mà ở giữ đó mà tôi thích, tôi không thích, tôi enjoy, tôi thưởng thức cái đó đâu. Và thứ hai là Thiền sư Phổ Chiếu nói là ở trong tâm vô sự, ở ngoài sự vô tâm. Nó tới mình thâu nó, mình biết nó như cái mặt kiến rồi, cái con chim nó bay qua vậy thôi, rồi đi thôi. Chứ không phải mà con chim bay tới mà con chim bay đi mà mặt kiến cứ giữ ở đó than khóc và cười hoài. Là đâu có đúng đâu. Thành ra cái ngày tóm tắt có hai chữ mấy chữ thôi là trong tâm vô sự, ngoài sự vô tâm.
Hay. Những điều thắc mắc chẳng hạn như ngày hôm nay chúng ta mời sư cô Hiền Nhẫn lên, là sư cô đang làm việc rất là đắc lực, những điều cô ở sau lưng làm việc thôi, behind the scenes thôi. Thầy thắc mắc lại, thầy nhớ cô này, cô nói kể chuyện là cô thích tới chùa, mấy chùa tu là tại vì thích thú, không? Tu vui. Thì như vậy làm sao mà nói là tà pháp được?
Dạ con nghĩ là cái gì cũng là cái pháp phương tiện hết thầy. Những người mà tùy theo căn cơ của chúng sanh mà có những cái phương tiện để dẫn chúng sanh vô đạo Phật, như con á, là lúc đầu tìm hiểu đạo Phật là do vui. Chỗ nào vui thì con mới tới, chỗ nào mà
đồ
tôi cực khổ quá
tới.
Là con bỏ chạy. Thì cũng nhờ vậy mà con mới biết tới Phật pháp.
Con nữa đó, con của đầu tiên của cô. Thưa cô, thì rồi sao mà cô lại tiến tới Phật pháp là nhanh như vậy, rồi lại đi vô xuất gia như thế?
Dạ cũng nhờ là con may mắn gặp được thầy ở đây, thì thầy hướng dẫn cho cách tu tập. Thì giống như em bé lúc đầu thì phải cho cái bánh có cái kẹo để khuyến khích mình học. Nhưng mà khi mà mình đã biết học rồi lên lớp rồi, hết lớp 1, lớp 2 rồi thì không cần bánh, cần kẹo nữa, là tới giờ là cứ phải học thôi.
Yeah.
Thì bây giờ vô là... chương trình của thầy là cứ phải theo cái thời khóa, rồi cho dù có ngồi đau chân hay gì đó cũng phải ráng mà chịu thôi chứ sao giờ.
Như vậy là con hiểu rồi, như vậy là Pháp Sư đây là khéo dùng phương tiện, phải được không? Dạ.
Thầy nói thương tiền thì có vẻ như là thầy dụ người ta xong rồi lật đổi mặt.
Dạ, không có đâu thưa quý thầy.
Dạ. Đại khái là cái họ có phước, họ có phước lắm. Thành họ là chùa mình nhỏ, không ai biết. Chúng tôi chỉ là chúng ta chỉ tu, âm thầm tu hành thôi. Tu thì tìm cái giải thoát, chứ không phải tu để tìm cái sung sướng.
Dạ,
thành ra ít người biết tới, mà cũng không mong mong được biết tới.
Yeah.
Cái câu hỏi ngày hôm nay ấy, vẫn là người cư sĩ nói Pháp, mình có thể mà nói đúng, có thể tin được không?
Mô Phật.
Ừ. Thì để cho thầy cho một góp ý kiến được không?
Mô Phật. Kính mời Pháp Sư.
Cái người mà tu sĩ á, mà nói Pháp á, mà đúng á, thì cái vấn đề là thầy không biết là đúng chỗ nào. Làm sao mình biết là đúng được?
Mô Phật.
Quý vị làm sao nghe một người nói Pháp, một thầy hoặc người tu sĩ nói mà biết là Pháp là đúng, là Pháp nào sai? Mình làm sao mình biết được?
Mô Phật.
Thành ra thường thường đó, cái người tu sĩ đó, có thầy có gặp một số người tu sĩ họ đắc giác ngộ rồi, họ rất là giỏi. Thầy hỏi mình này, khi nói Pháp người ta thì để ý thấy họ rất giỏi Pháp, họ rất là rành, rất nhiều Pháp, hiểu một cách hiểu rất là thâm sâu nữa. Thì mình mới thắc mắc, ủa mà tại sao ngày bữa kia thầy hỏi xin lỗi ông trình độ tình lực cao lắm, mà cũng là gốc của Ngài Tiến Hóa nữa, tôi với Ngài Tiến Hóa nữa, mà ông đã hiểu Pháp nhiều như vậy, tôi thấy ông còn hiểu nhiều hơn cá nhân tôi, nhiều hơn cá nhân thầy nữa. Tại sao ông không nói Pháp cho chúng tôi nghe? Nếu muốn nói Pháp tôi thích tới nghe cái lời nói Pháp của ông. Thì ông nó mới trả lời với thầy, ông nói là tôi nói Pháp với thầy nghe thì được, nhưng tôi chỉ nói riêng cho thầy thôi, còn tôi không có giảng Pháp cho mọi người đâu. Thầy nhớ cái chuyện đó, thầy mới nói, ủa hay quá ha. Thế là có cái lý do, cái người khi người ta hiểu đạo rồi á, người cư sĩ thì hiểu đạo rồi á, người ta không có giảng Pháp. Thầy xong thầy nhớ nữa đó, lúc mà ở trong hệ thống Ngài Tiến Hóa đó, thì Ngài Tiến Hóa khuyến khích những người cư sĩ lên nói Pháp. Thì có cái sự mâu thuẫn ở chỗ nào? Thì ngồi mình suy nghĩ. Té ra cái người mà hiểu Pháp rằng, thì cái người mà thật sự mà hiểu Pháp, người cư sĩ hiểu Pháp á, thì biết rằng á, là mình không nên nói Pháp. Tại vì Pháp như Đức Phật dạy là Pháp là do Như Lai, Pháp và Như Lai là do cư sĩ, do tu sĩ truyền lại, chứ không phải do cư sĩ truyền lại. Thành thầy, một cái người mà cư sĩ mà đi giảng Pháp cho người tu sĩ là không nên giảng. Thành cái ông đó ông từ chối thầy ngay lập tức. Nó là giảng là mình trao đổi ý kiến với nhau, mình coi thử mình hiểu biết tới đâu. Tại vì thầy biết chuyện thầy, tôi biết chuyện tôi, thì tôi nói Pháp thầy nghe, cũng như tôi đã nghe thầy nói Pháp cho tôi nghe. Người ta lịch sự như vậy đó. Để mà nói mà tôi đứng ra tôi truyền cái Pháp thì tôi làm không được. Cái người hiểu Pháp ta không bao làm, không bao giờ làm cái chuyện đó hết. Thành thường thường người cư sĩ, người theo thầy biết á, mà họ mà có sự thật sự hiểu cái Pháp á, thì họ sẽ nói Pháp dưới cái trướng một cái người tu sĩ, chứ không có nói, không tự mình nói là tôi là đi truyền đạo với người khác nghe đâu. Thì cái người cư sĩ, thầy xin nói một cách vắn tắt, người cư sĩ mà đứng ra nói tôi giảng Pháp, tôi giảng Phật Pháp cho quý vị nghe đó, thì cái người đó thật sự nói Pháp sai rồi. Không thể nào nói người tu sĩ, người cư sĩ đó là hiểu Pháp. Cái Pháp mà người cư sĩ đó hiểu đó, có thể hiểu hơn một số người tu sĩ như thầy này nọ, họ hiểu hơn thầy. Nhưng cái Pháp họ vẫn chưa hiểu tới nơi tới chốn, thầy mới dám đứng ra một mình mà nói là đánh trống đánh kèn, mà nói tôi là người hiểu Pháp, tôi giỏi Pháp, tôi giảng Pháp hay hơn cái ông thầy kia, sư cô kia. Thành cái người đó mà có hành động như vậy á, là cái chứng minh đối với thầy là người đó vẫn chưa hiểu cái Pháp, thầy mới làm cái chuyện sai lầm như vậy.
Chướng ngại cho vấn đề tu tập là thưa Pháp Sư.
Thành ra cái người cư sĩ mà nói Pháp mà đúng á, thì thường thường dưới cái trướng một cái người thầy nào đó, chứ không nói một mình đâu. Thành đó cái điều kiện đầu nhất, thứ nhất mà chúng ta có thể nhận ra Người thiệt sự hiểu pháp không nói một mình đâu, nói ở chùa nào đó. Là chuyện thứ nhất. Chuyện gì đó, chuyện như là cái trúng cái không trúng đó làm sao mình biết được? Mình biết là tại nhiều cái ông thượng, ông chủ chùa đó xác nhận là đúng là sai. Thành ra khi mà cái an toàn nhất là mình có gặp những người cư sĩ mà nói pháp mà trong cái chùa mà hòa thượng đó là một người có đạo đức, có người hiểu pháp đó, thì mình có thể tin tưởng được.
Một phần. Cái đó là cái, con thấy đó là cái chứng chắn. Với một vị đó phải là vị với không có cái tâm phân biệt, và không có cái nhân, cái ngã.
Cái vị không biết đó, không biết nữa đó. Khi mà nói pháp mà sai lầm đó, nó có cái hậu quả rất là tai hại. Trong cái lịch sử Phật giáo chúng ta đó, những cái người thầy mà nói pháp mà sai đi nữa là bị đọa làm chồn, đọa xuống địa ngục, làm chuyện sai lầm mà ông thầy phải bị đọa như thường. Chứ đâu phải là đâu có tránh được, đâu có ai ngoài được cái luật nhân quả đâu. Thành khi mà nói pháp á, chúng tôi rất là cẩn thận. Lúc mà thầy mà nói pháp còn sai di nó bị bắt lên nói pháp hoài trong hệ thống Ngài Tiên Hóa đó, thì thầy rất là bất mãn. Thầy nói là trời, tôi đâu có biết gì đâu mà nói. Thì sau này mới người ta mới nhắc thầy, nói là chú có biết không, bây giờ mà nói pháp được là may mắn lắm, mà tại vì có hòa thượng họ sửa lưng cho. Ngài nói sai chỗ nào mấy thầy mấy cô sửa lại cho, rồi nói sai chỗ nào thì hòa thượng đứng ra họ ngài gánh cho. Còn nếu không là mình nói mà sai là mình đọa ráng mà chịu. Thành ra trong cái đại thừa chúng ta đó, khi mà nói pháp á, thì nói pháp trong cái phạm vi của cái chùa, trong phạm vi một cái vị thầy của mình. Tại sao vậy? Tại cái vị thầy đó là người thật ra, nếu anh mà người cư sĩ mà lên nói pháp dạng trong chương trình này của thầy đó, anh nói gì sai thì cái bổn phận của thầy đó, trách nhiệm của thầy là phải sửa. Phải sửa, không sửa trước mặt mọi người thì cũng sửa sau lưng mọi người. Tại sao? Tại vì cái mục tiêu chúng ta là truyền cái pháp cho nó đúng, cái chánh pháp, chứ không thể truyền pháp tầm bậy được. Và nếu như ai nói sai thì mà thầy không hiểu được thì thầy phải, trách nhiệm của thầy phải lãnh cái nghiệp đó cho quý vị. Đâu có để quý vị mời quý vị đến hoằng pháp với nhau để quý vị đọa được rồi xong thầy sung sướng được. Thành đó là cái trách nhiệm của người tu sĩ. Thầy anh quý vị thấy không? Không phải riêng là nói chuyện phân biệt giữa cư sĩ với tu sĩ, mà thiệt ra có cái sự chính xác của cái pháp và cái sự an toàn của cái người đi hoằng pháp.
Nhưng mà là theo thầy là chúng con cảm thấy an toàn rồi, không có bị đọa và có gì chứ thầy là sửa dùng cho chúng con.
Dạ vâng, thầy mỗi lần lên như vậy thầy toát mồ hôi, tại anh biết là lần này mình làm trật thì mình có sẽ đọa ra sao nữa. Rất là khổ.
Thưa thầy, cho con được hỏi với thầy cô lần thứ hai đó, có Phật tử muốn hỏi, chắc là không đủ giờ rồi thưa thầy.
Vâng, ngày nay trả đời được một câu.
Có một câu thôi. Dạ, mà đã hết giờ rồi.
Người khác vậy.
Xin quý thầy cô có điều gì bổ túc thêm không thì cho chúng con một vài phút nữa.
Vâng, cô hiền nhẫn, cô có gì muốn nói không?
Thưa là con may mắn là được có duyên tu tập với thầy, thành ra là cũng cảm thấy được an toàn. Có gì là nhờ thầy che chở cho.
Thì con cũng học được của cô với sau cái thầy đây nữa nha cô nhé. Dạ vâng, mặc dù là cô tu như vậy là con thấy là cô tu tập cũng tốt rồi, theo như là sư phụ nói đây đó là chỉ theo sau ngày của ngày này thôi, kiên trì thôi.
Hiện nhận thấy thầy tu tinh tấn quá mà thấy xấu hổ, mình người trẻ tuổi mà mình không theo kịp thầy. Mà như bà cụ lúc nãy mình xem hình đó, bà ngồi kiết già 80 tuổi, bà nói là muốn ngồi bao nhiêu cũng được, bao lâu cũng được, không có đau chân. Thành ra là cảm thấy là mình người trẻ tuổi là càng phải cố gắng thêm nữa mới được.
Một phần. Áp lực nhiều quá.
Con cảm ơn quý thầy cô đã giảng cho chúng con hiểu rõ. Vâng, y pháp y nhân đây là cũng một trong những cái chương trình này đó. Xin quý Phật tử chúng ta hãy suy nghĩ lại cái nghiệp và quả báo, và nói cho đúng cái chính pháp của Như Lai, bỏ những cái tầm phân biệt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.